Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Tú Anh, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 3 2019. Trung Quốc lên kế hoạch lập căn cứ hậu cần chiến lược ở Hoàng Sa. Chủ tịch Hạ viện Anh không chấp nhận cho bỏ phiếu lần nữa về thỏa thuận Brexit. Chính phủ Pháp cách chức lãnh đạo cảnh sát Paris sau các vụ bạo động trong cuộc biểu tình của những người áo vàng. Chủ đề một của ngày một sự kiện bất chấp áp lực của Mỹ, Đức không loại trừ khả năng sử dụng điện thoại Huawei cho mạng di động 5G. Theo dòng thời sự, bầu cử Ukraine, diễn viên hài Zelensky ngôi sao đang lên và khát vọng chống tham nhũng của cử tri. Kính thưa quý vị, theo tờ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post hôm qua, chính quyền thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc vừa cho biết sẽ đẩy mạnh một kế hoạch biến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và hai đảo nhỏ lân cận thành một căn cứ hậu cần chiến lược nhằm phục vụ cho các hoạt động tại Biển Đông. Đây là kế hoạch do chính quyền Trung ương Bắc Kinh chỉ đạo.
Theo South China Morning Post, chính quyền thành phố Tam Sa, đơn vị được Bắc Kinh giao trách nhiệm quản lý Biển Đông, hôm thứ Sáu vừa qua đã tổ chức một cuộc họp bàn về kế hoạch phát triển địa phương này. Theo đó, các đảo Phú Lâm và hai đảo nhỏ Duy Mộng và Cây thuộc Hoàng Sa sẽ trở thành một căn cứ hậu cần và dịch vụ chiến lược quốc gia thiết yếu, từ ngữ trong nguyên văn. Chủ trì cuộc họp, Bí thư Thành ủy Tam Sa ông Trương Quân đã nhấn mạnh rằng kế hoạch xây dựng trên theo đúng tinh thần bài diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm ngoái, cũng như một chỉ thị của Chính phủ Trung ương đưa ra vào tháng 4 cùng năm. Theo tờ báo Hồng Kông, kế hoạch biến Hoàng Sa thành căn cứ hậu cần chiến lược của Bắc Kinh ở Biển Đông được tiết lộ trong bối cảnh Hoa Kỳ đã tăng cường hoạt động nhằm ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc trong vùng. Hôm 12 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ chẳng hạn đã cực lực chỉ trích Trung Quốc về việc xây đảo nhân tạo trái phép trên tuyến hàng hải quốc tế và dùng các biện pháp cưỡng bức để ngăn chặn các dự án phát triển năng lượng của nước khác ở Biển Đông. Bắc Kinh đã lập tức tố cáo Washington, với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đó là những tuyên bố vô trách nhiệm.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo tờ Nhật báo The Korea Times hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể sẽ gửi một đặc sứ đến Bình Nhưỡng vào tháng tới, và vị đặc sứ đó có thể là lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia Suhoon. Theo một nguồn tin được Nhật báo Hàn Quốc trích dẫn, nhiệm vụ của đặc sứ này là tìm cách khai thông bế tắc trong cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên về phi hạt nhân hóa sau thất bại của Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội cuối tháng 2 vừa qua. Nguồn tin nói trên cho biết đặc sứ Hàn Quốc cũng có thể sẽ bàn về khả năng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh mới giữa Tổng thống Moon Jae-in với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm qua, phát biểu với các nghị sĩ bên lề một cuộc họp của Quốc hội Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa cũng đã cho biết việc gửi một đặc sứ sang Bình Nhưỡng là một trong những phương án để thúc đẩy đàm phán giữa hai lãnh đạo Mỹ-Bắc Triều Tiên trong tương lai. Trong khi đó, trả lời hãng tin AFP hôm nay, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Moon Jae-in về an ninh quốc gia, ông Moon Jae-in tuyên bố rằng sự kiên nhẫn của Seoul có thể sẽ cạn đi, cho nên ông đề nghị Bình Nhưỡng phải có hành động thật sự theo hướng từ bỏ vũ khí hạt nhân để khai thông bế tắc trong đàm phán với Washington. Kể từ sau thất bại của thượng đỉnh Hà Nội, Bắc Triều Tiên cho biết đang xem xét khả năng đình chỉ đàm phán với Mỹ, và các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng đã xây lại bãi phóng tên lửa Sohae, khiến quốc tế lo ngại Bắc Triều Tiên sẽ lại phóng một tên lửa đạn đạo hoặc một tên lửa mang vệ tinh sau hơn một năm tạm ngừng. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay, tòa án thành phố Sichuan đã tuyên án 20 năm tù đối với Ai Muan, nguyên là chủ tịch đảng quốc gia Arakan, nhánh chính trị của phong trào dân tộc chủ nghĩa của thiểu số Phật giáo tại bang Rakhine, nơi có đa số dân là người Hồi giáo Rohingya. Ông bị buộc tội phản quốc và vu khống do trong bài diễn văn vào tháng Giêng 2018, nhân vật này đã kêu gọi đấu tranh vũ trang chống chính quyền trung ương Miến Điện. Phẫn nộ trước bản án nặng nề đối với thủ lĩnh của họ, hàng trăm người đã tập hợp trước tòa án để phản đối. Từ Rangoon, thông tin viên RFI Elisa Hunt gửi về bài tường trình.
Selon le gouvernement birman, en janvier 2018, Ayemang aurait déclaré ceci.
Theo chính phủ Miến Điện, vào tháng Giêng năm 2018, Ayemang dường như đã tuyên bố người dân ở bang Arakan bị đa số sắc tộc Hồi giáo xem như là những nô lệ, họ không có những quyền như những sắc dân khác. Lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa dường như cũng đã kêu gọi dân chúng hãy khai thác sự yếu kém của chính phủ trung ương và chiến đấu vì chủ quyền của bang Arakan, hàm ý là phải tham gia đấu tranh vũ trang. Ông Ayemaung đã đọc bài diễn văn nói trên tại thành phố Rauku, nơi mà các cuộc biểu tình ngày hôm sau đã khiến 7 người chết do trúng đạn cảnh sát. Sự việc cho thấy là căng thẳng ở vùng này đang gia tăng. Bản án đối với ông Ayemaung, nổi tiếng về những phát biểu chống người Rohingya Hồi giáo, đã khiến hàng trăm người phẫn nộ kéo đến trước tòa án. Sau bản án này, có thể sẽ có nhiều người ủng hộ cuộc chiến tranh du kích của quân đội Arakan vào lúc mà tình hình trong vùng đã rất căng thẳng. Trong những tháng qua, các trận giao tranh đã gia tăng cường độ, khiến phiến quân với quân đội Miến Điện lan đến cả thành phố Rauku, địa điểm du lịch của bang Arakan. Cách đây 2 tuần, phiến quân đã hạ sát 9 cảnh sát. Các trận giao tranh đã khiến hàng ngàn thường dân phải tản cư, khiến một số người bị thương vào lúc mà hàng cứu trợ nhân đạo đưa vào vùng này rất hạn chế.
Elisa Trangun, RFI.
Còn tại New Zealand, 4 ngày sau vụ hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand bị tấn công giết chết 50 người, Thủ tướng Jacinda Ardern đã đọc một thông điệp hòa bình sát cánh với đạo Hồi. Bà nhấn mạnh là sẽ không nhắc đến tên thủ phạm để kẻ sát nhân không được nổi tiếng.
Trước Quốc hội mà phiên họp được triệu tập đặc biệt trong ngày hôm nay để tưởng niệm 50 nạn nhân bị thảm sát, nữ thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cam kết sẽ chôn vùi chủ thuyết da trắng thượng đẳng của thủ phạm bằng một đạo luật nghiêm khắc. Trước và sau khi ra tay hôm thứ Sáu tuần trước, thủ phạm một thanh niên Úc 28 tuổi theo chủ nghĩa phát xít đưa lên mạng cương lĩnh 72 trang, sau đó là đoạn băng 17 phút ghi hình ảnh thảm sát. Với nhận định kẻ sát nhân khủng bố có mục đích, trong đó có nhiều mục đích, trong đó có tham vọng mua danh, Thủ tướng New Zealand tuyên bố là bà không bao giờ nhắc tên đương sự để tên sát nhân cực đoan theo cách gọi của bà không đạt được mục đích. Cũng trong ngày hôm nay, một số nạn nhân đầu tiên đã được an táng. Thủ tục giảo nghiệm tử thi tiến hành chậm, làm cho tang lễ chậm trễ theo và làm tăng thêm khổ đau cho thân nhân, theo bản tin của AFP từ Christchurch. Theo danh sách đã được phổ biến trong các gia đình nạn nhân, thì nạn nhân nhỏ nhất mới lên 3 tuổi và người lớn nhất là 77 tuổi.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tại Pháp, sau những vụ bạo động cướp phá tại đại lộ Champs-Élysées Paris bên lề cuộc biểu tình tuần thứ 18 của phong trào áo vàng, chính quyền Pháp buộc phải có phản ứng mạnh. Hôm qua, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã loan báo nhiều biện pháp, nổi bật nhất là quyết định cách chức lãnh đạo cảnh sát Paris và cấm biểu tình tại một số địa điểm.
Trong bài phát biểu từ điện Matignon, tức phủ thủ tướng Pháp, và sau đó là trên đài truyền hình France 2, Thủ tướng Pháp đã bày tỏ thái độ không hài lòng về phản ứng thiếu hiệu quả của lực lượng cảnh sát trước các vụ bạo động đã từng bộc phát tại các cuộc biểu tình cuối năm ngoái ở Paris chẳng hạn. Lãnh đạo ngành cảnh sát thủ đô Paris, ông Michel Delpech, đã bị cách chức và được thay thế bằng ông Didier Lallement, nổi tiếng là cứng rắn. Cho đến nay, ông Lallement là lãnh đạo cảnh sát vùng Nouvelle-Aquitaine, mà thủ phủ là Bordeaux, một thành phố khác thường xuyên bị các cuộc biểu tình áo vàng khuấy động trong thời gian gần đây. Thủ tướng Philippe cũng công bố một số biện pháp nhằm tái lập an ninh trật tự, trong đó có việc cấm tổ chức biểu tình ngay từ thứ Bảy tới đây tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ngay khi chính quyền xác định có sự tham gia của những phần tử quá khích. Thủ tướng Pháp nêu 3 ví dụ về nơi mà lệnh cấm sẽ được áp dụng: đại lộ Champs-Élysées ở Paris, quảng trường Pays-Berlin ở Bordeaux và quảng trường Capitole ở Toulouse. Một biện pháp thứ hai được dự trù là tăng mức tiền phạt đối với những ai cố tình tham gia vào các cuộc biểu tình bị cấm, từ mức tối đa hiện nay là 38 euro lên thành 135 euro. Trong trường hợp có biểu tình bất chấp lệnh cấm, cảnh sát sẽ tiến hành giải tán ngay lập tức. Bên cạnh đó, Thủ tướng Pháp khẳng định cảnh sát được lệnh tiến công kiên quyết hơn vào các phần tử quá khích thay vì thụ động để tránh các sự cố như cho đến nay.
Tiến trình đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu tiếp tục gặp bế tắc. Hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Anh Quốc John Bercos tuyên bố là chính phủ không thể đưa thỏa thuận về Brexit ra Quốc hội để biểu quyết một lần nữa. Thủ tướng Theresa May đã thông báo ý định từ đây đến ngày mai sẽ đệ trình thỏa thuận về Brexit mà bà đã thương lượng với Brussels. Nhưng ngoài một số sửa đổi nhỏ, văn bản này không khác gì thỏa thuận mà các đại biểu Anh mới bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu vào tuần trước. Dựa trên một công ước có từ năm 1604, Chủ tịch Hạ viện Anh cho rằng chính phủ không thể đệ trình trong cùng một kỳ họp của Quốc hội một văn bản đã bị các đại biểu bác bỏ trước đó. Sau khi Chủ tịch Hạ viện từ chối cho biểu quyết một lần nữa thỏa thuận Brexit, ba kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất là dời ngày Brexit. Nếu tránh một Brexit không thỏa thuận vào ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Theresa May phải xin Liên hiệp châu Âu cho dời lại ngày chia tay. Nhưng Liên hiệp châu Âu đã báo trước là mọi yêu cầu dời ngày Brexit phải được toàn bộ 27 nước thành viên đồng ý. Lãnh đạo các nước Liên hiệp châu Âu sẽ họp thượng đỉnh trong hai ngày 21 và 22 tháng 3 ở Brussels để quyết định. Kịch bản thứ hai là Brexit không thỏa thuận, tức là trong trường hợp này Anh Quốc sẽ rời khỏi thị trường duy nhất và Liên minh thuế quan châu Âu ngay lập tức mà không có một giai đoạn chuyển tiếp nào. Thứ ba là trong trường hợp bế tắc kéo dài, không loại trừ khả năng là Anh Quốc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit, thậm chí tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới và từ đó bầu ra một chính phủ mới. Còn tại Hà Lan, cảnh sát Anh không loại trừ khả năng vụ nổ súng trong tường tram quay vừa qua là một vụ khủng bố.
Cảnh sát Hà Lan cho biết, nghi can xả súng bắn chết ba người hôm thứ Hai tại Utrecht đã bị bắt cùng với vũ khí. Đó là một người đàn ông 37 tuổi tên Gottman Tanis, sinh quán ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc đầu công tố nghi ngờ đây là một vụ xung khắc gia đình, nhưng theo tin mới nhất, một bức thư để lại trên xe của hung thủ cho phép cảnh sát thiên về giả thuyết khủng bố. Cả ba nạn nhân, một thiếu nữ 19 tuổi và hai người đàn ông hành khách xe điện, không có quan hệ gì với nghi can.
Tại Hoa Kỳ, hôm nay, Tổng thống Donald Trump có dịp đón tiếp tại Nhà Trắng một trong những người ngưỡng mộ ông nhiệt tình nhất, đó là Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, mệnh danh là Donald Trump miền nhiệt đới, một người cũng có cương lĩnh hành động triệt để và đã được người dân bất ngờ bầu lên làm Tổng thống.
Đây là lần đầu tiên mà ông Bolsonaro công du Hoa Kỳ từ ngày nhậm chức. Theo hãng tin Pháp AFP, chương trình nghị sự cuộc họp đầu tiên của họ bao gồm một cuộc hội đàm tay đôi ở phòng bầu dục, một bữa ăn trưa làm việc và một cuộc họp báo chung ở vườn Nhà Trắng. Đối với AFP, hai vị tổng thống sẽ tranh thủ cuộc gặp để gây thêm sức ép trên tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, bị họ liên tục đòi phải ra đi, nhường chỗ cho tổng thống lâm thời Juan Guaido, được cả Mỹ lẫn Brazil hậu thuẫn. Về phần mình, ông Bolsonaro đã hết sức tỏ thiện chí với ông Trump. Vào hôm qua, Tổng thống Brazil đã ký một thỏa thuận mở cửa một căn cứ ở Brazil để phóng các vệ tinh của Mỹ. Đây là căn cứ Alcantara ở bang Maranhão phía bắc Brazil. Cơ sở này có vị trí lý tưởng vì gần xích đạo, cho phép tiết kiệm khoảng 30% nhiên liệu khi phóng.
Hôm nay, nhân ngày Thế giới về nước, Liên Hợp Quốc công bố một báo cáo cho biết là hơn 2 tỷ người trên thế giới vẫn không được tiếp cận các nguồn nước sạch. Đa số là những người sống tại các vùng khô cằn như châu Phi, Hạ Sahara hay vùng Trung Đông. Ví dụ như tại Jordani, các nguồn nước đang cạn kiệt nhanh chóng, thế mà người dân nước này lại đua nhau ăn cắp nước. Từ thủ đô Amman của Jordani, thông tin viên Jerome Borussowski gửi về bài tường trình.
Un puits creusé sans autorisation ou un tuyau pour dévier quelques mètres.
Đào giếng nước không xin phép, nối ống nước vào đường ống dẫn chính để lấy vài mét khối nước. Có rất nhiều ví dụ về những vụ ăn cắp nước kiểu như vậy ở Jordani. Bà Atika Ben Maid, viên chức đặc trách các dự án của cơ quan phát triển Pháp tại Amman cho biết, theo thẩm định của chúng tôi, khoảng 50% lượng nước được phân phối ở Jordani là không có ghi hóa đơn. Phân nửa lượng nước không trả tiền, đó là do tiêu thụ của các nhân viên hành chính. Nước thất thoát do bị ăn cắp và cũng do thiết bị hư hỏng. Những vụ ăn cắp nước rất phổ biến vì đối với nhiều người ở Jordani, nước được xem là tài sản chung giống như không khí, tức là không cần phải trả tiền để xài. Trong 5 năm trở lại đây, nhà nước Jordani đã có rất nhiều nỗ lực để hạn chế các vụ ăn cắp kiểu như vậy, đồng thời gia tăng chấn áp, theo lời ông Adman Anjoubi, cố vấn của Bộ trưởng đặc trách các nguồn nước ở Jordani, ngày càng có nhiều kẻ ăn cắp nước bị tố giác. Ông nói, luật quy định là cúp nước đối với những người đó, đưa họ vào tù với bản án có khi lên tới 5 năm. Từ năm 2013 đến nay, chúng tôi đã đưa tổng cộng 12.000 người ra tòa vì tội ăn cắp nước. Tuy chính phủ đã có biện pháp mạnh như vậy, các nguồn nước ngày càng bị cạn kiệt. mực nước các nguồn nước ngầm ở miền Bắc Jordani vẫn giảm từ 2 đến 3 mét mỗi năm.
Jérôme Borisevski, Amman, RFI.
Về xã hội, Paris lần đầu tiên đứng đầu danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới.
Trong bản báo cáo thường niên, chi phí sinh hoạt toàn thế giới do Cơ quan Tham vấn Anh Quốc Economist Intelligence Unit công bố vào hôm nay, Paris lần đầu tiên được xếp thứ nhất bên cạnh Singapore và Hồng Kông. Cũng như Paris, Hồng Kông lần đầu đứng đầu danh sách này trong lúc Singapore đã xếp thứ nhất 6 năm liên tiếp. Hai tên còn lại trong top 5 là Zurich và Geneva, Thụy Sĩ. Trong khi đó, New York và Los Angeles của Mỹ quay trở lại top 10 nhờ đồng đô la mạnh lên. Hai thành phố khác của châu Á góp mặt trong nhóm 10 nước đắt đỏ nhất trên thế giới là Osaka, Nhật Bản và Seoul, Hàn Quốc.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trái với thông lệ, rất có thể là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không hội kiến với Đức Giáo Hoàng Francisco nhân chuyến ghé thăm Roma dự trù trong tuần này.
Hôm nay, ông Tatsukazu Takeda thông báo sẽ từ chức Chủ tịch Ủy ban Thế vận Nhật Bản vào tháng 6 tới sau khi ông bị tư pháp của Pháp truy tố về tội tham nhũng. Năm nay 71 tuổi, ông nêu lý do quá gia hạn tuổi để giải thích cho quyết định từ chức.
Người giàu phải đóng góp nhiều hơn cho an sinh xã hội. Trên đây là ý kiến của 68% dân cư tại 21 quốc gia giàu nhất trên thế giới. Trong số 22.000 người trả lời, 80% dân Bồ Đào Nha và Hy Lạp chủ trương đánh thuế thật cao người có thu nhập cao để trợ giúp người có thu nhập thấp.
Lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn hôm nay cho biết là đã chiếm được một vùng đất ven sông ở một ngôi làng phía đông Syria, nơi phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang trấn giữ.
Còn chính quyền Hồng Kông hôm nay vừa thông báo một kế hoạch xây một trong những đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Đây là biện pháp nhằm giải quyết vấn đề thiếu nhà ở tại Hồng Kông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bất chấp áp lực của Mỹ, Đức không loại trừ khả năng sử dụng điện thoại Huawei cho mạng di động 5G. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Thứ ba hôm nay, Đức khởi động gọi thầu xây dựng mạng Internet siêu tốc thế hệ 5G. Điểm đặc biệt là Berlin không loại trừ trang thiết bị của tập đoàn Trung Quốc Huawei, bất chấp những khuyến cáo và đe dọa của Washington. Chiến thuật trung dung của Đức thể hiện tinh thần độc lập, không khoan nhượng với cả hai đối tác. Gọi thầu quốc tế bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng nay giờ địa phương, đặt dưới sự giám sát của cơ quan liên bang Đức về Internet, Jochen Hohmann, chủ tịch cơ quan này tuyên bố như sau: đến từ Trung Quốc hay Thụy Điển, điều đó không quan trọng, miễn là các công ty cung cấp trang thiết bị đáp ứng những chuẩn mực và kiểm soát an ninh của nước Đức. Tổng cộng có 41 khối chu kỳ sẽ được phân chia cho 4 công ty dịch vụ viễn thông của 3 nước, Đức, Anh và Tây Ban Nha, trong danh sách đấu thầu. Tập đoàn Trung Quốc Huawei không tranh thầu, nhưng với tư cách là doanh nghiệp chế tạo trang thiết bị, Huawei cũng như ZTE đã bán cho 4 công ty dịch vụ kể trên các loại linh kiện, anten thu phát sóng, đương nhiên có tham vọng tiếp tục tham gia vào thời đại 5G tại Đức nói riêng và tại châu Âu nói chung. Đi trước trong tiến bộ công nghệ học, tập đoàn Huawei đã trở thành thủ lĩnh không thể tranh cãi trong lĩnh vực Internet siêu tốc thế hệ 5. Nếu Đức hay châu Âu không sử dụng công nghệ của Huawei thì khó tránh được tình trạng chậm trễ. Nhưng đối với Washington, các anten của Huawei là con ngựa thành thoa của thế kỷ 21, làm nội gián đánh cắp dữ liệu cho chính quyền Hoa Lục. Huawei bị trói buộc với an ninh Trung Quốc theo một đạo luật ban hành vào năm 2017. Theo đó, mọi công dân và doanh nghiệp Trung Quốc có bổn phận phải hợp tác với cơ quan an ninh tình báo. Ba nước Úc, New Zealand và Nhật Bản đã loại trang thiết bị của Huawei, trong khi các chính phủ châu Âu đã nhận được khuyến cáo cảnh giác của các cơ quan tình báo liên hệ về nguy cơ con ngựa thành thoa của Trung Quốc. Nước Đức của Angela Merkel, cường quốc kinh tế số 1 của châu Âu, đặc biệt bị áp lực rất mạnh của Washington. Gần đây, trong một bức thư ngỏ gửi Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier, một người thân cận với Thủ tướng Angela Merkel, Đại sứ Mỹ tại Berlin cảnh báo nếu chính phủ Đức không cấm cửa Huawei, thì Mỹ sẽ xét lại mối hợp tác về tình báo và an ninh mạng. Tiếp theo đó, Tư lệnh lực lượng đồng minh tại châu Âu, tướng Mỹ Scabarotti khẳng định, để bảo mật, NATO sẽ ngưng liên lạc với các sĩ quan Đức nếu Berlin cộng tác với Huawei. Theo tuần báo Der Spiegel, giới tình báo Đức cũng có cùng lo ngại này. Thế nhưng chính phủ Berlin dường như gạt bỏ ngoài tai những đe dọa hay khuyến cáo hư thực ra sao. Theo AFP, lý do đầu tiên, theo lý giải của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Horst Seehofer hồi tuần trước, thì Berlin không muốn mở một mặt trận thứ hai với Bắc Kinh sau khi đã ra luật chống lại các nhà đầu tư Trung Quốc, tuy không nói ra mua các công ty có giá trị chiến lược của Đức. Nhưng không phải vì thế mà chính phủ Đức xem nhẹ an ninh quốc gia và đồng minh Hoa Kỳ. Thủ tướng Angela Merkel cho biết sẽ thảo luận chiến lược bảo mật với Washington. Còn đối với Trung Quốc, thay vì cấm hay không cấm, Berlin chọn thái độ trung dung và sáng suốt. Theo báo chí, chính phủ Đức đánh ván bài lật ngửa với chuẩn mực có giá trị như nhau đối với mỗi đối tác, từ quản lý dịch vụ, trang thiết bị và nhà cung cấp trang thiết bị với các điều kiện nghiêm ngặt. Phải có ghi mã số gốc, kiểm chứng trong phòng thí nghiệm và bảo đảm không cài linh kiện đánh cắp thông tin. Cũng trong chiều hướng này, chính phủ Đức có thể yêu cầu thay thế một trang thiết bị đã được lắp ráp. Nói cách khác, Huawei có thể bị loại trừ mà chính phủ Đức không cần tuyên bố chọc giận Bắc Kinh, theo phân tích của nhật báo Đức Handelsblatt.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh. Sau đó là tạp chí Kinh tế Thanh Hà nói về luật mới về đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. Bắc Kinh đánh hỏa mù. Với phần phỏng vấn ông Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA Shin Analyse của Pháp. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam của Thành Phương nói về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu có nguy cơ sẽ bị dời lại cho đến năm 2020. Còn bây giờ, trong một theo dòng thời sự, Tổng Thành sẽ đưa quý vị đến với Ukraine tìm hiểu về diễn viên hài Zelensky, một ngôi sao đang lên, và kèm theo đó là khát vọng chống tham nhũng của cử tri Ukraine.
Ngày 31 tháng 3 tới đây, cử tri Ukraine sẽ được kêu gọi bỏ phiếu vòng 1 bầu cử tổng thống. Điều gì đáng chú ý trong cuộc bỏ phiếu tại nước Ukraine, vốn liên tục trong tình trạng căng thẳng với chính quyền Nga từ sau chính biến Maidan 2014? Vì sao diễn viên tấu hài Volodymyr Zelensky lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri, đặc biệt là giới trẻ? Viễn cảnh chính trị Ukraine ra sao nếu diễn viên hài Zelensky đắc cử tổng thống? RFI xin tổng hợp nhận định của một số chuyên gia, nhà quan sát. Câu hỏi thứ nhất, bầu cử tổng thống Ukraine lần này có gì đáng chú ý?
Điểm đáng ghi nhận đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine lần thứ hai kể từ chính biến Maidan 2014, lật đổ tổng thống bị cáo buộc là thân Nga Yanukovych là con số kỷ lục ứng cử viên, tổng cộng 44 người. Số lượng ứng cử viên là kỷ lục, tuy nhiên dường như dân chúng Ukraine không mấy hy vọng vào cuộc bầu cử này. Theo ghi nhận của nhà báo Pháp Le Figaro, hoặc thất vọng hoặc chán ngán, họ không còn tin vào các hứa hẹn của một giai tầng chính trị bị đánh giá là bất lương, hoặc nhẹ nhất cũng là không đủ năng lực. Tổng thống Petro Poroshenko được bầu lên trong cuộc bầu cử sớm sau chính biến Maidan đã không thực hiện được hầu hết các cam kết chính trong tranh cử, đó là xóa bỏ nạn tham nhũng, kết thúc chiến sự ở miền Đông, vùng Donbass thân Nga trong vòng 6 tháng và lấy lại bán đảo Crimea từ tay Nga. Xung đột ở miền Đông tiếp diễn, Nga ngày càng củng cố vị trí tại Crimea. Về mặt đối nội, nạn tham nhũng trên thượng tầng quyền lực không những không xóa bỏ được, mà Tổng thống Poroshenko còn bị cáo buộc là duy trì quan hệ trong bóng tối với nhiều tập đoàn tài phiệt. Trong hàng ngũ các chính trị gia đối lập, thì những người như cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, vốn là ngôi sao của cuộc cách mạng Da Cam 2004, với nhiều tai tiếng tham nhũng lạm quyền, cho dù vẫn còn nhiều ảnh hưởng tại các vùng miền đông nói tiếng Nga, cũng khó lòng thu hút được sự ủng hộ của đông đảo cử tri. Theo nhiều nhà quan sát, thì không phải vấn đề quan hệ với nước Nga, mà chính là thái độ với nạn tham nhũng trầm kha. Những quan hệ mờ ám lâu đời của giới cầm quyền với giới tài phiệt mới là vấn đề chính của cuộc bầu cử tổng thống Ukraine lần này. Cho dù tâm trạng chán ngán, mất lòng tin có bao trùm, thì có một điểm đáng chú ý khác của cuộc tranh cử tổng thống Ukraine năm nay, đó là sự trỗi dậy của một gương mặt mới. Trong tất cả các thăm dò dư luận gần đây, hơn 25% cử tri dự định bỏ phiếu cho diễn viên hài Volodymyr Zelensky, sinh năm 1978, một nhân vật không hề có kinh nghiệm chính trị, nhưng thể hiện như là người hóa thân cho khát vọng chống tham nhũng của dân chúng. Diễn viên hài Zelensky dẫn đầu danh sách những người có khả năng đắc cử, vượt xa Tổng thống mãn nhiệm Poroshenko.
Vì sao khá đông đảo dân chúng Ukraine muốn diễn viên tấu hài Volodymyr Zelensky trở thành Tổng thống?
Ứng cử viên Zelensky là lãnh đạo của Đảng Phụ sự Nhân dân, thành lập cách này mới 6 tháng. Tên của đảng cũng chính là tên gọi của một chương trình tấu hài trên đài truyền hình ra đời từ cuối năm 2015. Nhân vật chính của tiết mục truyền hình dài kỳ này là một giáo viên sử học do chính ứng cử viên tổng thống tương lai Zelensky thủ vai. Người giáo viên sử học trong bộ phim đắc cử tổng thống nhờ một đoạn video rất được người dân hưởng ứng. Trong đó, ông là một hiệp sĩ chống tham nhũng. Hãng thông tấn Pháp AFP đã tập hợp một số ý kiến của cử tri. Theo đó, những người ủng hộ không cần biết đến việc ông Zelensky không có kinh nghiệm chính trị. Theo họ, một con người thông minh, rất có trách nhiệm, một doanh nhân tài giỏi, một người tự thân lập thân như ông chắc chắn sẽ tìm được ekip cộng sự trong tương lai. Nhiều người còn so sánh ông với Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trước khi đắc cử cũng là một diễn viên, không dính líu đến giai tầng chính trị truyền thống, thậm chí còn được coi là một ưu điểm lớn. Nhiều người đưa ra nhận xét châm biếm khi cho rằng với dân chúng, một người mới tham gia chính trường có lẽ còn tốt hơn vạn lần so với nhiều chính trị gia dày dạn kinh nghiệm nhưng với tâm địa xấu. Cho đến nay, Zelensky tỏ ra là người đoạn tuyệt với phong cách làm chính trị truyền thống, vốn bị đông đảo dân chúng coi là thủ phạm của sự thất bại của đất nước Ukraine qua nhiều đời chính quyền kể từ khi độc lập với Nga vào năm 1991. Hoạt động tranh cử của Zelensky được tiến hành chủ yếu trên các mạng xã hội. Diễn viên hài Zelensky cố gắng thể hiện triệt để ông là một người hoàn toàn nằm ngoài hệ thống chính trị hiện hành.
Đằng sau diễn viên tấu hài được đông đảo giới trẻ ưa chuộng là ai?
Đây là câu hỏi được rất nhiều người tại Ukraine đặt ra. Nhật báo Pháp La Croix ghi nhận trong một cuộc meeting phản đối Zelensky tại Lviv, một thành phố ở miền Tây, một nhà đối lập đã đón tiếp ứng cử viên tổng thống với biểu ngữ lên án anh hề phục vụ giới tài phiệt. Những người chống lại Zelensky chỉ trích ứng cử viên này là một con rối trong tay nhà tài phiệt Igor Kolomoisky, một trong những người giàu nhất tại Ukraine, ông chủ kênh truyền hình 1+1, nơi phát đi chương trình tấu hài Người phục vụ nhân dân. Tỷ phú Igor Kolomoisky hiện đang có vấn đề với tư pháp, chọn cách sống lưu vong tại Thụy Sĩ. Ông cũng bị tư pháp Anh tình nghi là cất giấu hàng tỷ euro tại một số thiên đường tài chính. Theo La Croix, thì trước khi trở thành đối thủ của Tổng thống Poroshenko năm 2017, tỷ phú Kolomoisky từng được hưởng lợi rất nhiều từ chương trình tái cấu trúc nợ ngân hàng Privat Bank, được coi là một trong những ngân hàng lớn nhất Ukraine, từng thuộc sở hữu của nhà tỷ phú. Nhà tài phiệt Kolomoisky có thể đã khai thác được những quan hệ riêng với tân chính quyền Poroshenko sau chính biến Maidan để hưởng lợi trong thời kỳ tái cấu trúc quy mô lớn từ năm 2013 đến năm 2016.
Nếu diễn viên Zelensky đắc cử, nền chính trị Ukraine sẽ đi về đâu?
Cho dù vượt xa các đối thủ và nhiều khả năng về đầu trong vòng 1, nhưng theo một số nhà bình luận chính trị Ukraine thì khả năng diễn viên tấu hài đắc cử tổng thống vòng 2 không hẳn đã dễ dàng. Cho đến nay, ông Zelensky chủ yếu thu hút được đông đảo giới trẻ và những người chán ngán chính trị, vốn là những cử tri được coi ít có khả năng đi bỏ phiếu. Bản thân uy tín của diễn viên hài nổi tiếng này cũng bị ảnh hưởng tiêu cực do các quan hệ với tỷ phú Kolomoisky. Và cho dù có đắc cử tổng thống Ukraine thì định chế bán tổng thống hiện hành tại quốc gia này đòi hỏi nguyên thủ tương lai phải có được sự hậu thuẫn của đa số dân biểu trong quốc hội mới. Chuyên gia về Ukraine Christine Duguin-Clement nhấn mạnh đến việc để không bị rơi vào ngõ cụt sau này, các ứng cử viên tổng thống phải khởi sự quan hệ liên minh, xây dựng một đa số tuyệt đối trong quốc hội ngay trong thời gian tranh cử. Theo chuyên gia Pháp thì cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Ukraine được Liên hiệp châu Âu và Nga theo dõi sát. Về phía châu Âu, cuộc tranh cử hiện nay một mặt cho thấy phần nào sức sống của nền dân chủ non trẻ ở Ukraine, nhưng mặt khác cũng cho thấy sự mất lòng tin đáng kể của dân chúng vào hệ thống chính trị. Liên hiệp châu Âu hy vọng một chính quyền Ukraine ổn định để có thể vừa vực dậy nền kinh tế, vừa tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng triệt để. Về phần mình, truyền thông Nga liên tục khẳng định dân chúng Ukraine cần một tổng thống thân Nga. Nước Nga dường như đặt cược vào một Ukraine rối ren để có thể tiếp tục chi phối quốc gia láng giềng mà Moscow coi là chưa trưởng thành, là một nước chư hầu, một vùng đệm với phương Tây. Hiện tại, lập trường chính trị và khả năng điều hành đất nước của ứng cử viên tổng thống, diễn viên tấu hài Zelensky còn là câu hỏi hoàn toàn để ngỏ. Tương lai của Ukraine trong những năm tới, át hẳn cũng chứa đầy bất định. Tuy nhiên, dường như có một điều mà nhiều nhà quan sát chia sẻ, đó là dù diễn viên hài nói trên có đắc cử hay không, có tìm được đa số trong quốc hội mới hay không, thì cuộc chiến chống tham nhũng tại Ukraine át hẳn sẽ tiếp tục đi tới. Theo ghi nhận của một luật sư thì thời điểm chia cắt mang tính lịch sử giữa bộ máy cầm quyền và giới tài phiệt đã diễn ra. Với sự hỗ trợ quốc tế và áp lực từ xã hội dân sự Ukraine, trong 4 năm gần đây, cơ hội tham nhũng đã giảm mạnh, thị trường công trên đường minh bạch hóa. Một số định chế chống tham nhũng, tư pháp độc lập đang bước đầu được thiết lập cho dù với rất nhiều khó khăn.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc lên kế hoạch lập căn cứ hậu cần chiến lược ở Hoàng Sa. Chủ tịch Hạ viện Anh không chấp nhận cho bỏ phiếu lần nữa về thỏa thuận Brexit. chính phủ Pháp cách chức lãnh đạo cảnh sát Paris sau các vụ bạo động trong cuộc biểu tình của người áo vàng. Mỗi ngày một sự kiện, bất chấp áp lực của Mỹ, Đức không loại trừ khả năng sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng di động 5G, nhưng có điều kiện. Theo dòng thời sự bầu cử Ukraine, diễn viên hài Zelensky, ngôi sao đang lên trên bầu trời chính trị. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thay vì là bổng lộc trời ban cho các nước sản xuất, dầu hỏa lại thường mang lại thảm họa, mà Algeria và Venezuela là những ví dụ mới nhất. Của trời cho này cản trở sự phát triển và nền dân chủ, nhật báo kinh tế Lezico số ra ngày hôm nay chỉ ra tam họa của dầu lửa. Venezuela rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng, có nguy cơ dẫn đến nội chiến. Đường phố Algeria sôi sục từ mấy tuần qua. Còn đối với Ả Rập Xê Út, nhà báo đối lập Jamal Khashoggi bị sát hại tàn nhẫn. Theo cây bút xã luận của nhật báo, ông Jean-Marc Vittori, giữa ba nước này có một điểm chung, đó là sở hữu một trữ lượng dầu hỏa dồi dào. Bình thường ra, vàng đen phải mang đến sự thịnh vượng, người dân có cuộc sống sung túc và đất nước phát triển, bởi vì chỉ tính riêng trong năm 2018, dầu hỏa, sản phẩm được bán ra nhiều nhất trên thế giới, đã mang về cho các nước xuất khẩu 1.700 tỷ đô la. Thế nhưng mỉa mai thay, trong bảng xếp hạng những nước có cuộc sống tốt đẹp, những quốc gia sản xuất dầu lửa hàng đầu thế giới này lại có thứ hạng khá thấp như Ả Rập Xê Út, Nga, Iran, Iraq, Kuwait, Brazil, Mexico và Venezuela.
Trên thực tế, có hai lời nguyền giáng xuống những nước sản xuất dầu hỏa. Thứ nhất, hiển nhiên là trong lĩnh vực kinh tế, thay vì tài trợ, nguồn thu từ vàng đen lại ngăn cản phát triển. Về chính trị, hệ quả lan rộng nhưng lại ít thấy rõ. Ở đây, phải chăng nên nhắc lại câu nói nổi tiếng của sử gia Anh Lord Acton trong thế kỷ 19. Nếu quyền lực biến chất thì quyền lực dầu hỏa hoàn toàn hủ bại.
Ngược lại, những nước nghèo nguồn dầu hỏa thì phát triển thành công một cách ấn tượng trong vài thập kỷ qua như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc hay như trường hợp của Ethiopia những năm gần đây. Theo Lezico, thảm họa dầu hỏa này có tên gọi là căn bệnh Hà Lan, được xác định trong những năm 1960. Lời nguyền thứ hai liên quan đến chính trị, sự cám dỗ, điều thường thấy nhất lại quá lớn, do có quá nhiều tiền, giới lãnh đạo vơ vét bằng mọi cách, từ Riyadh cho đến Moscow, từ Tehran cho đến Alger, rồi ở cả Brasilia, nơi mà vụ tai tiếng của tập đoàn dầu hỏa Petrobras đã cuốn trôi cả một thế hệ chính khách. Dầu hỏa đè nặng lên nền dân chủ, nhiều nhà báo biến mất như tại Ả Rập Xê Út, nhưng cũng ở cả Nga hay Mexico. Một nhóm chuyên gia kinh tế cách nay 10 năm từng ghi nhận, xin trích, tại các nền kinh tế dồi dào dầu hỏa, ngành truyền thông ít được tự do hơn. Tiền thu từ vàng đen giúp cho mọi việc được dễ dàng. Khi giá dầu lên cao, các đòi hỏi của người dân nhiều hơn, thì có thể dùng tiền thu được từ dầu hỏa để mua sự bình an xã hội. Nhưng khi giá dầu giảm, mọi việc cũng trở nên khó khăn. Đó chính là những gì đang diễn ra ở Venezuela hay Algeria. Nhưng tai họa từ dầu lửa không chỉ dừng ở đó, bởi vì còn có lời nguyền thứ ba đối với tương lai. Khi những nước có dầu hỏa khai thác cạn kiệt nguồn dự trữ hoặc không có khách hàng nữa vì những lý do môi trường khí hậu, các nước này sẽ phải sống với nguồn thu nhập ít đi. Chỉ vì căn bệnh Hà Lan mà phần lớn các quốc gia này đã không biết đa dạng hóa, tạo ra những hoạt động sản xuất mới để tiếp tục phát triển kinh tế. Do vậy, Lezico cảnh báo, hãy coi chừng các chấn động.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Lezico cho biết Liên hiệp châu Âu muốn đáp trả Trung Quốc trong lĩnh vực thị trường công. Bruxelles đề xuất các quy định mới cho phép Liên hiệp châu Âu khép cửa thị trường công của châu Âu đối với doanh nghiệp nước ngoài nào thuộc những nước cũng khép cửa thị trường công với châu Âu.
Lezico cho rằng thách thức rất là to lớn. Theo thẩm định, thị trường công có tổng trị giá khoảng 8.000 tỷ đô la mỗi năm trên thế giới, trong đó tại Trung Quốc là 1.400 tỷ. Nhưng hơn phân nửa thị trường này lại khép cửa với các doanh nghiệp châu Âu. Nhiều rào cản đã được dựng lên như buộc phải có trụ sở tại nước sở tại hay như phải thành lập doanh nghiệp liên doanh, Kết quả là các doanh nghiệp châu Âu chỉ thu được 10 tỷ euro hợp đồng mỗi năm ngoài Liên Hiệp. Đòn phản công này của Liên Hiệp châu Âu được đưa ra sau khi quyết định bác bỏ kế hoạch sáp nhập hai tập đoàn sản xuất xe lửa hàng đầu châu Âu là Alstom của Pháp và Siemens của Đức đã làm dấy lên cuộc tranh luận về sự ngây thơ và bất lực của châu Âu trước đối thủ cạnh tranh Trung Quốc. Dù vậy, Lezeco nhận thấy việc củng cố các công cụ pháp lý để phòng vệ của Brussels không dễ gì được thông qua nếu như Ủy ban châu Âu có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Nghị viện châu Âu từ nhiều nước như Pháp và một số nước Bắc Âu như Đức hay Hà Lan, thì dự thảo quy định gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nước thành viên Nam Âu và Trung Âu. Những nước này cho biết không muốn mất đi nguồn đầu tư của Trung Quốc mà họ cho là quý giá có thể lấp vào khoảng trống từ nguồn đầu tư của châu Âu.
Hành động đập phá cướp bóc của những người áo vàng trong cuộc biểu dương lực lượng hôm thứ Bảy, 16 tháng 3 là chủ đề thời sự chính trên các nhật báo Pháp hôm nay, bị các đảng đối lập chỉ trích mạnh mẽ về chiến lược đối phó của lực lượng an ninh. Le Monde trên trang nhất cho biết chính phủ buộc phải đáp trả các hành động bạo lực.
Le Figaro cho rằng chính phủ muốn hồi phục lại uy quyền trước những kẻ đập phá. Đích thân Thủ tướng Chính phủ hôm qua thông báo bãi chức Giám đốc Sở Cảnh sát Paris của ông Michel Denpert, đồng thời đề ra một số biện pháp cứng rắn hơn và nghiêm cấm biểu tình tại một số điểm ở Paris. Về điểm này, các nhật báo đều có bài nhận định. Xã luận của Libération giọng điệu mỉa mai đánh giá rằng chính phủ cuối cùng cũng đã quyết định rút khẩu đại pháo, giải tán ngay lập tức các cuộc biểu tình không được phép, câu lưu dự phòng, nghiêm cấm biểu tình tại một số địa điểm, lấy lại danh dự cho súng bắn đạn nhựa MBD, thiết bị bay điều khiển từ xa, các đơn vị chống đập phá v.v. Theo Libération, đây là một bộ sưu tập trấn áp thay vì là những đề xuất chính trị thích hợp và nhanh chóng nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ. Nhật báo Le Monde bồi thêm, ngoài những quyết định mới trên phương diện an ninh công cộng, chính những đáp trả chính trị và xã hội hiệu quả mà ông Emmanuel Macron nên nhanh chóng đề ra cho cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội hiện nay, một lần nữa phần tiếp theo nhiệm kỳ của ông rơi vào trạng thái bất định. Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro đặt ưu tiên cho việc tái lập trật tự. Tờ báo viết, làm sao mà không thông qua các biện pháp cứng rắn đó? Bạo lực quả thật đã đang hình thành tại đất nước chúng ta. Lực lượng cảnh sát bất lực đứng nhìn vì thiếu phương tiện, thiếu can đảm chính trị, thiếu một nền tư pháp nghiêm minh. Và điều này đang làm dấy lên một cảm giác đáng lo về tình trạng không bị trừng phạt.
Về thời sự châu Á, nhật báo Le Monde có bài phóng sự về cuộc bầu cử Quốc hội Thái Lan sắp diễn ra vào cuối tuần này. Bài viết đề tựa Thái Lan, giới tinh hoa, chẳng làm gì chúng tôi được cả, những người khiêm tốn.
Thông tấn viên nhật báo Puno Philip tại Bangkok đầu tiên hết ghi nhận chưa có lúc nào người dân Thái lại hăm hở đi bỏ phiếu như lúc này sau 5 năm bị chính quyền quân sự cản trở. Theo thăm dò, 97% số người được hỏi khẳng định sẽ đi bỏ phiếu, nhưng chỉ có 19% là tin rằng kết quả bỏ phiếu sẽ không bị gian lận hay bị mua lá phiếu như mỗi lần có bầu cử. Đến tham dự cuộc vận động tranh cử của một ứng viên thuộc đảng Phơ Thái tại vùng Isan, nơi có đến 22 triệu dân so với 69 triệu dân cả nước, tác giả bài viết nhận thấy cuộc meeting tại đây đã thể hiện rõ sự phân hóa sâu sắc giữa hai tầng lớp người dân Thái, đó là giữa nông thôn và thành thị, giữa những người chân lấm tay bùn, làn da sạm nắng, chiếm đến 60% dân số, với lớp người thành thị, người Thái gốc Hoa, nước da trắng nhợt nhưng chiếm giữ toàn bộ nền kinh tế đất nước.
Vừa rồi là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí Kinh tế. Luật mới về đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, Bắc Kinh đánh quả mù. Thanh Hà phỏng vấn Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA, Shin Analyse của Pháp.
Tạp chí Kinh tế.
Vào lúc mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có triển vọng sớm kết thúc, thì ngày 15 tháng 3 vừa qua, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua một bộ luật mới về đầu tư nước ngoài với hai nét chính. Thứ nhất là Bắc Kinh hứa sẽ đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp ngoại quốc. Thứ hai là nghiêm khắc trừng phạt những vụ cưỡng ép chuyển giao công nghệ. Luật mới về đầu tư của Trung Quốc chủ yếu là nhằm thuyết phục Washington về thiện chí của Bắc Kinh, tạo một môi trường làm ăn thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp của Mỹ nói riêng và các doanh nghiệp quốc tế nói chung. Văn bản mới vừa được thông qua tại Bắc Kinh bao gồm những điều khoản nào và liệu có thuyết phục được hơn 900.000 các công ty nước ngoài đã cắm rễ vào thị trường Trung Quốc hay không? Để trả lời các câu hỏi này, RFI Việt ngữ đã mời ông Jean-François Dufour, giám đốc của văn phòng DCA China Analyse trả lời những câu hỏi trên. DCA China Analyse là một văn phòng tư vấn cho các doanh nghiệp của Pháp muốn sang Trung Quốc làm ăn. Gần một tuần lễ kể từ khi được Quốc hội thông qua với 2.929 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 8 đại biểu Quốc hội vắng mặt, thì bộ luật mới về đầu tư của Trung Quốc bao gồm tổng cộng là 42 điều khoản vẫn chưa được chính thức công bố. Tuy nhiên, kể từ khi mà văn bản này bắt đầu được hoàn tất tháng 12 năm ngoái, thì các quan chức tại Bắc Kinh đã liên tục phát biểu về một bộ luật nhằm tạo sân chơi bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp của Trung Quốc và nước ngoài. Trên thực tế, văn bản này đã được Bộ Thương mại Trung Quốc bắt đầu soạn thảo từ năm 2015, thế nhưng do có nhiều bất đồng nội bộ, tranh cãi kéo dài, nên mãi đến 2018, tức là khi mà Hoa Kỳ bắt đầu dồn hỏa lực đòi Bắc Kinh cải tổ cơ cấu và chính quyền Donald Trump lên án một luật chơi bất bình đẳng tại Trung Quốc, tố cáo các doanh nghiệp của nước này ăn cắp công nghệ của Mỹ, thì Bộ Thương mại đã nhanh chóng hoàn tất dự luật đầu tư và chỉ trong vỏn vẹn có 3 tháng, tức là một thời gian ngắn kỷ lục, dự luật ấy đã được Quốc hội thông qua và bộ luật đầu tư mới của Trung Quốc dự trù sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng sang năm. Văn bản này, theo giám đốc của cơ quan tư vấn DCA China Analyse, ông Jean-François Dufour, là một thông điệp rất mạnh mẽ mà Bắc Kinh nhắm gửi đến Washington.
D'établir un cadre plus équitable entre entreprises étrangères et entreprises chinoises opérant en Chine.
Với những gì chúng ta biết được cho đến hôm nay, thì Bắc Kinh muốn tạo một sân chơi bình đẳng hơn giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Trung Quốc. Luật này cấm phân biệt đối xử khi một hãng ngoại quốc muốn vào thị trường Trung Quốc hoạt động. Văn bản này cũng đề cập tới vấn đề chuyển giao công nghệ. Không phải tình cờ mà dự luật về đầu tư vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua đúng vào thời điểm Bắc Kinh và Washington sắp kết thúc đàm phán để giải quyết xung khắc về thương mại. Rõ ràng đây là một thông điệp mà Bắc Kinh gửi đến Hoa Kỳ.
Năm 2018, có tổng cộng 960.000 các hãng ngoại quốc đã đầu tư vào thị trường Trung Quốc, đành rằng đây là một thị trường rộng lớn với 1,2 tỷ dân, với một tỷ lệ tăng trưởng khá cao và chỉ số tiêu thụ hàng năm tăng đều đặn từ 9 cho đến 10%. Thế nhưng các doanh nghiệp của nước ngoài vẫn vấp phải 3 trở ngại tại Trung Quốc. Thứ nhất là họ bắt buộc phải bắt tay với một đối tác Trung Quốc mà đối tác đó thường nhận được rất nhiều những hỗ trợ từ phía chính quyền. Do vậy, những đối tác của các doanh nghiệp ngoại quốc tại Trung Quốc còn là những đối thủ tiềm tàng, nhất là khi biết rằng trong những hợp đồng luôn kèm theo vế chuyển giao công nghệ. Đấy chính là cái khó khăn thứ hai mà các tập đoàn nước ngoài khi dấn thân vào Trung Quốc đã vấp phải. Sau cùng thì các doanh nghiệp ngoại quốc không được quyền tham gia vào các cuộc gọi thầu của nhà nước. Hiện còn nhiều lĩnh vực cấm đối với vốn nước ngoài. Trong bối cảnh đó, giám đốc của văn phòng tư vấn DCA China Analyse, ông Jean-François Dufour, rất thận trọng trước bộ luật mới về đầu tư nước ngoài vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua.
Có hai điểm cần tách bạch rõ ràng. Đúng như chị nói, đạo luật vừa được thông qua này thể hiện thiện chí của Trung Quốc nhằm giải tỏa bớt áp lực của Mỹ. Nhưng chỉ cần nhìn sâu hơn một chút, thì tôi không tin rằng luật đầu tư mới của Bắc Kinh lại mang lại nhiều thay đổi cho các doanh nghiệp nước ngoài hay là những thay đổi về cung cách làm ăn của Trung Quốc. Bởi vì khi xảy ra một vụ kiện tụng, thì trọng tài sẽ là một tòa án Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump đòi Bắc Kinh cải tổ sâu rộng về cơ cấu. Do vậy, Trung Quốc mới cho ra đời một bộ luật mới về đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra là, tại Mỹ, tư pháp có rất nhiều quyền hạn trong tay và hoàn toàn độc lập với bên hành pháp. Ở Trung Quốc thì khác. Tại Trung Quốc, tất cả tùy thuộc vào đảng. Tư pháp không phải là một ngoại lệ. Luật mới về đầu tư quy định là khi xảy ra một vụ kiện tụng thì trọng tài sẽ là một tòa án Trung Quốc. Chúng ta biết sự nghiệp của một viên thẩm phán trong tay đảng và trong tay nhà nước. Vậy thì không ai dại dột đưa ra một phán quyết đi ngược lại với ý của đảng. Đặc biệt là nếu như đó là một vụ án quan trọng và mang tính chiến lược về mặt kinh tế hay thương mại. Lấy một thí dụ cụ thể, khi một cơ quan nào đó của Trung Quốc gọi thầu, thì về lý thuyết, luật mới cho phép tất cả các doanh nghiệp tham gia, bất luận đó là công ty Trung Quốc, tư nhân, nhà nước hay là hãng của nước ngoài. Nhưng không có gì bảo đảm là một hãng ngoại quốc sẽ trúng thầu, cho dù hội đủ các điều kiện. Thành thử tôi rất hoài nghi với bộ luật mới này và về khả năng văn bản đó được áp dụng một cách công bằng.
Một cách cụ thể hơn, ông Jean-François Dufour cho rằng dù đã thu hẹp danh sách bị coi là những vùng cấm đối với doanh nghiệp nước ngoài, thế nhưng Trung Quốc hiện nay vẫn đang duy trì 48 lĩnh vực mà tuyệt đối các doanh nghiệp của ngoại quốc không được tham gia. Một mối hoài nghi khác nữa liên quan đến tính độc lập của các tòa án Trung Quốc khi cần đứng ra làm trọng tài để giải quyết một mối tranh chấp giữa một công ty nước ngoài với một đối tác Trung Quốc. Nghi vấn sau cùng liên quan đến khả năng tham gia các cuộc đấu thầu và trúng thầu của một công ty ngoại quốc. Nhìn từ phía Hoa Kỳ, thì Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Bắc Kinh, ông Tim Stratford cho rằng luật mới của Trung Quốc về đầu tư nước ngoài tạm thời mới lắng nghe một phần rất nhỏ những lo ngại của các doanh nghiệp ngoại quốc muốn đến Trung Quốc làm ăn. Và ông cho rằng với những thông tin mà chúng ta đang có trong tay thì văn bản nói trên còn rất mơ hồ, đặc biệt là trong vế chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ. Nói một cách khác, ông Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn cho các doanh nghiệp của Pháp, DCA Chine Analyse, không tin rằng môi trường làm ăn tại Trung Quốc sẽ được cải thiện cho các doanh nghiệp ngoại quốc với bộ luật mới. Và ông lưu ý rằng điều mà bất kỳ một nhà đầu tư nào muốn mở cơ sở tại Trung Quốc cũng cần phải cảnh giác, đó là chính những đối tác của họ tại Trung Quốc cũng có thể là những nguồn cạnh tranh rất đáng gờm. Jean-François Dufour giải thích.
Pendant longtemps, vous avez eu un certain nombre de secteurs qui ont été limités en termes de part du capital.
Trong một thời gian dài, vốn của các doanh nghiệp ngoại quốc không được đầu tư vào một số lĩnh vực nhạy cảm. Thế nhưng càng ngày thì danh sách các vùng cấm đó càng được thu hẹp lại. Thí dụ như là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng hay năng lượng chẳng hạn. Cũng phải nhìn nhận là Trung Quốc đã mở cửa đón vốn của nước ngoài từ nhiều năm nay, tức là trước khi bị áp lực của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cái khó đối với các công ty ngoại quốc vào Trung Quốc hoạt động chính là ở chỗ, khi hùn vốn làm ăn với các hãng Trung Quốc, mọi người đều ý thức rằng các trung gian đó vừa là cổng vào thị trường rộng lớn này, nhưng cũng vừa là những đối thủ hết sức lợi hại. Điều quan trọng nhất ở đây là khi mở cơ sở tại Trung Quốc, các hãng Tây Phương phải biết là họ đặt ra một lằn ranh đỏ ở chỗ nào để tìm một thế cân bằng, vừa làm ăn có lãi mà không bị phía doanh nghiệp Trung Quốc rút hết công nghệ hay bí quyết làm ăn.
Nói tóm lại thì các chuyên gia của Mỹ cũng như là của châu Âu cùng đưa ra một nhận xét chung. Theo họ, văn bản này vẫn còn quá nhiều những ngõ thoát hiểm dành cho các doanh nghiệp của Trung Quốc.
Để kết thúc chương trình RFI Việt ngữ hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam. Do Thanh Phương phụ trách, chúng tôi xin phát lại bài Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp Châu Âu có thể bị dời lại đến năm 2020.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trái với mong đợi của chính phủ Hà Nội và giới doanh nghiệp, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp Châu Âu EVFTA rất có thể sẽ không được phê chuẩn trước kỳ bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5 tới đây, và như vậy là phải đợi đến năm 2020, hiệp định này mới hy vọng được phê chuẩn. Vào đầu tháng 12/2015, Liên hiệp châu Âu và Việt Nam thông báo đã kết thúc các đợt đàm phán về hiệp định EVFTA. Thế nhưng đến tháng 5/2017, Tòa án Công lý châu Âu ra ý kiến về thẩm quyền phê chuẩn các hiệp định tự do mậu dịch của Liên hiệp châu Âu. Cụ thể, tòa án này phán quyết rằng các nội dung về đầu tư không trực tiếp của nước ngoài và cơ chế xử lý tranh chấp nhà đầu tư, nhà nước sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của cả cấp Liên hiệp châu Âu và cấp quốc gia các nước thành viên. Tức là nội dung này phải được cả Liên hiệp châu Âu và các quốc gia thành viên đồng ý thì mới có hiệu lực. Để hiệp định có thể sớm hoàn tất, Ủy ban châu Âu bèn quyết định tách EVFTA thành hai hiệp định, một về thương mại và một về đầu tư. Đến tháng 7 2018, Liên hiệp châu Âu và Việt Nam đã đạt thỏa thuận về văn bản của hai hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên hiệp châu Âu, gọi tắt là IPA.
Hai hiệp định nói trên đều sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, công nhân và người tiêu dùng của cả Liên hiệp châu Âu và Việt Nam. Riêng đối với Việt Nam, trong vòng 10 năm tới, GDP được dự báo sẽ tăng thêm từ 10 đến 15% và xuất khẩu tăng từ 30 đến 40%. Đối với Liên hiệp châu Âu, EVFTA là hiệp định tự do mậu dịch toàn diện nhất và đầy tham vọng nhất mà khối này ký với một nước đang phát triển ở châu Á. Đây cũng là hiệp định tự do thương mại thứ hai mà Liên hiệp châu Âu ký với một nước ASEAN sau Singapore.
Đến ngày 17 tháng 10 2018, Ủy ban châu Âu thông báo đã thông qua việc trình lên Hội đồng châu Âu chấp thuận hiệp định EVFTA để dự kiến vào cuối năm 2018 sẽ ký chính thức hiệp định này và trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào đầu năm 2019. Trên thực tế, đến ngày 12 tháng 11, hiệp định này mới được trình lên Hội đồng châu Âu. Mọi chuyện tưởng là sẽ diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch nói trên, nhưng vấn đề nhân quyền đã phần nào gây rắc rối cho tiến trình phê chuẩn. Vào tháng 9 2018, 32 nghị viên của Nghị viện châu Âu đã ký thư ngỏ nêu các quan ngại nghiêm trọng của họ về tình trạng đàn áp nhân quyền đang tiếp diễn ở Việt Nam và kêu gọi chính quyền Hà Nội cải thiện hồ sơ nhân quyền trước khi Hiệp định Tự do Thương mại được đưa ra bỏ phiếu. Cụ thể, họ yêu cầu Hà Nội phải thông qua các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế và thả một số tù chính trị. Áp lực lên Việt Nam càng gia tăng sau khi vào tháng 11 2018, Nghị viện châu Âu thông qua một bản nghị quyết khẩn cấp về tình hình nhân quyền Việt Nam. Theo trang mạng Europarl của Nghị viện châu Âu, trong cuộc điều trần vào tháng 10 năm ngoái do Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu tổ chức, đại diện của phía chính phủ Việt Nam cho biết là Hà Nội đã có kế hoạch phê chuẩn 3 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế và đang tiến hành sửa đổi toàn diện luật lao động, với dự kiến là luật lao động sửa đổi sẽ được thông qua vào tháng 10 năm nay. Nhưng quan điểm của Nghị viện châu Âu vẫn là không có dấu hiệu gì cho thấy chính quyền Việt Nam giảm bớt đàn áp chính trị vì các vụ bắt bớ và kết án tù những nhà hoạt động vẫn tiếp diễn. Những mối quan ngại về nhân quyền có thể khiến Nghị viện châu Âu đình hoãn việc phê chuẩn, thậm chí từ chối phê chuẩn hiệp định EVFTA. Trong một video đăng trên mạng Twitter vào tháng Giêng 2019, hai nghị sĩ thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu thông báo là Hội đồng châu Âu đã hoãn lại việc phê chuẩn dự thảo hiệp định nói trên với lý do kỹ thuật. Nhưng trong video này, nghị sĩ Ramon Tremosa yêu cầu là nhân quyền phải được tuân thủ trong hiệp định thương mại với Việt Nam. Còn nữ nghị sĩ Judith Curtin-Darling thì khẳng định là vẫn còn trở ngại lớn cho việc phê chuẩn hiệp định thương mại, đó là vấn đề nhân quyền.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Thật ra thì hơn cả vấn đề nhân quyền, có lẽ chính vấn đề lịch trình đã gây chậm trễ cho EVFTA, vì trong lúc này châu Âu đang bước vào chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5 tới, cho nên các nghị sĩ đương nhiệm khó mà tập trung tư tưởng vào tiến trình phê chuẩn hiệp định EVFTA. Ấy là chưa kể ưu tiên của các nghị sĩ châu Âu hiện nay chính là vấn đề Brexit, còn những hồ sơ như EVFTA thì nay đã trở thành thứ yếu.
Lo ngại trước khả năng hiệp định gặp trắc trở vào đầu tháng 3 vừa qua, với tư cách đặc phái viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã sang một số nước châu Âu để thúc đẩy việc ký kết hiệp định EVFTA. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, khi đến Pháp, ông đã đề nghị Paris cùng các cơ quan Liên hiệp châu Âu thúc đẩy việc sớm ký, phê chuẩn hiệp định EVFTA, cũng như hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên hiệp châu Âu IPA trong nhiệm kỳ này của Nghị viện châu Âu, để nhanh chóng hiện thực hóa lợi ích mà các hiệp định có thể đem lại. Cũng theo thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phía Pháp đã hứa sẽ tích cực phối hợp với các nước thành viên Liên hiệp châu Âu để thúc đẩy tiến trình này. Khi phái đoàn của ông Bùi Thanh Sơn đến Bucharest ngày 6 tháng 3 vừa qua, ông Theodor Meleșcanu, Ngoại trưởng của Romania, đã hứa là thúc đẩy việc ký kết nhanh chóng hai hiệp định về thương mại và đầu tư.
nhưng đó có thể vẫn là một lời hứa, vì theo lịch trình tạm thời của Romania với tư cách Chủ tịch Liên hiệp châu Âu, thì các nước Liên hiệp châu Âu sẽ phê chuẩn Hiệp định EVFTA cùng với Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EPA trong cuộc họp Hội đồng Thương mại Liên hiệp châu Âu kỳ tới ở Bruxelles vào ngày 28 tháng 5, tức là sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu 23-26 tháng 5. Chỉ sau khi các nước thành viên đồng ý, Liên hiệp châu Âu mới có thể chính thức ký hiệp định này với Việt Nam và chỉ từ đó mới có thể tiến hành phê chuẩn ở Nghị viện châu Âu, tức là trình lên Nghị viện mới. Mà Nghị viện mới thì phải mất một thời gian để bầu bán, sắp xếp nhân sự lãnh đạo trước khi thật sự bắt tay vào việc vào tháng 7 2019, rồi sau đó lại đến kỳ nghỉ hè. Như vậy là phải đến sớm nhất là cuối năm 2019, thậm chí sang năm 2020, hiệp định EVFTA mới có thể được phê chuẩn xong để đưa vào thực hiện. Theo nhận định của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời RFI từ Hà Nội, thì sự chậm trễ trong việc phê chuẩn hai hiệp định EVFTA và EPA sẽ có tác động tiêu cực đến xuất khẩu và đầu tư đối với Việt Nam.
Khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu bị đình hoãn thì cái điều đó sẽ có tác động bất lợi đối với lệ xuất khẩu của Việt Nam. Bởi vì Liên minh châu Âu EU là một trong đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, là một trong thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy cho nên là nếu như mà thuế suất được giảm rồi thì các cái điều kiện nó minh bạch hơn thì xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu có thể tăng ở mức độ cao hơn. Và nếu như mà cái hiệp định đó càng chậm ngày nào thì lúc bây giờ nó sẽ càng bất lợi cho cái việc xuất khẩu của Việt Nam và có thể làm cho là cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế không đạt được cái mức độ mong muốn. Nếu như mà cái hiệp định đó ngày càng mà lại còn bị trì hoãn hơn nữa thì Việt Nam sẽ phải đa dạng hóa, đa phương hóa các cái thị trường xuất khẩu và tôi hy vọng là Việt Nam sẽ cố gắng để tránh có thể lại bị phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường xuất khẩu. Thí dụ như thị trường ấy là Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là một nước láng giềng và là một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có các cái nhu cầu nhập khẩu một loạt các cái hàng nông sản và những các cái sản phẩm khác từ Việt Nam. Cho nên là tôi hy vọng rằng là cái hiệp định đó sẽ cố gắng được thông qua càng sớm càng tốt. Nếu mà hiệp định bảo hộ đầu tư mà bị hạn chế thì có thể tác động tiêu cực đến cái dòng vốn đầu tư từ Liên minh châu Âu vào Việt Nam. Cái dòng vốn đầu tư từ Liên minh châu Âu vào Việt Nam đối với Việt Nam là có tầm quan trọng, bởi vì nó không những chỉ có tạo công ăn việc làm, tăng vốn, mà điều quan trọng là nó có thể là chuyển giao, nó có thể mang theo một số những cái công nghệ có ích cho nền kinh tế Việt Nam.
Hiện giờ cả Liên hiệp châu Âu lẫn Việt Nam đều chưa có tuyên bố chính thức gì về sự chậm trễ nói trên. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, khi được hỏi về tiến trình phê chuẩn hiệp định EVFTA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chỉ cho biết là hai bên tiếp tục nỗ lực hoàn tất các thủ tục để sớm ký chính thức phê chuẩn và đưa hiệp định đi vào triển khai.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc lên kế hoạch lập căn cứ hậu cần chiến lược ở Hoàng Sa. Chủ tịch Hạ viện Anh không chấp nhận cho bỏ phiếu lần nữa về thỏa thuận Brexit. Chính phủ Pháp cách chức lãnh đạo cảnh sát Paris sau các vụ bạo động trong cuộc biểu tình của những người áo vàng hôm thứ Bảy. Mỗi ngày một sự kiện, bất chấp áp lực của Mỹ, Đức không loại trừ khả năng sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng di động 5G nhưng có điều kiện. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí khoa học do Thùy Dương biên soạn 50 năm huyền thoại, máy bay, siêu âm, công cột. Cuối cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí kinh tế, luật mới về đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, đòn quả mùa của Bắc Kinh.